Bạn bước lên trước phòng họp, mở miệng định nói câu đầu tiên, nhưng lưỡi bỗng dính vào vòng miệng, cổ họng khô, môi khó cử động, và một ngụm nước nhỏ dường như trở thành thứ bạn cần nhất lúc đó. Điều kỳ lạ là chỉ vài phút trước, miệng bạn vẫn hoàn toàn bình thường. Hiện tượng này thường xuất hiện trước một cuộc phỏng vấn, bài thuyết trình, kỳ thi hoặc cuộc trò chuyện quan trọng. Nó không nhất thiết có nghĩa cơ thể vừa mất một lượng nước lớn. Để hiểu vì sao căng thẳng có thể làm miệng khô nhanh đến vậy, trước hết cần nhìn vào một chất lỏng quen thuộc, nhìn rất quan trọng, nước bọt. Nước bọt không đơn thuần là nước. Nó chứa chất nhầy, ion, enzyme và nhiều protein bảo vệ, giúp giữ ẩm và bôi trơn niêm mạc miệng. Nhờ lớp bôi trơn này, lưỡi, môi và má có thể di chuyển trơn tru thì bạn nói, nhai và nuốt. Nước bọt cũng tham gia bước đầu của tiêu hóa và giúp các phân tử thức ăn tiếp xúc với thụ thể vị giác. Nó rửa trôi phần nào mảnh vụn, đệm axit và hỗ trợ bảo vệ men răng. Khi dòng nước bọt giảm kéo dài, miệng không chỉ khó chịu mà môi trường bảo vệ răng và niêm mạc cũng thay đổi. Phần lớn nước bọt được tạo bởi 3 cặp tuyến nước bọt lớn cùng nhiều tuyến nhỏ nằm rải rác trong miệng. Các tuyến này không hoạt động ở một mức cố định suốt ngày. Chúng được điều chỉnh mạnh bởi hệ thần kinh tự chủ, hệ thống âm thầm kiểm soát nhiều chức năng như nhịp tim, tiêu hóa, đồng tử và bài tiết. Hai nhánh thường được nhắc đến là hệ giao cảm và hệ phó giao cảm, còn gọi là đối giao cảm. Trong trạng thái nghỉ ngơi, ăn uống hoặc ngửi thấy món ngon, tín hiệu phó giao cảm thường thúc đẩy một dòng nước bọt tương đối dồi dào và loãng. Vì vậy, chỉ cần nghĩ tới một quả chanh chua, nhiều người đã cảm thấy miệng bắt đầu tiết nước. Khi nào đánh giá một tình huống là đe dọa hoặc đòi hỏi cao, phản ứng stress được bật lên. Hệ giao cảm giúp cơ thể ưu tiên những nhiệm vụ ngắn hạn như tăng cảnh giác, điều chỉnh tuần hoàn và chuẩn bị cơ bắp hành động. Trong bối cảnh đó, tiết nước bọt không còn là ưu tiên giống như khi cơ thể đang thư giãn và ăn uống. Kết quả là dòng nước bọt có thể giảm, đồng thời thành phần và độ nhớt của nó có thể thay đổi. Một lượng dịch ít hơn hoặc đặc hơn khiến lưỡi và niêm mạc không còn cảm giác trơn như trước. Bạn nhận ra điều đó rất nhanh vì nói và nuốt liên tục đòi hỏi bề mặt miệng phải được bôi trơn tốt. Điều này không có nghĩa hệ giao cảm chỉ đơn giản tắt hoàn toàn mọi tuyến nước bọt. Sinh lý thực tế phức tạp hơn và cả hai nhánh tự chủ đều có thể ảnh hưởng đến tế bào tuyến theo những cách khác nhau. Điểm quan trọng là trong trải nghiệm căng thẳng, tổng dòng dịch hữu ích thường giảm hoặc trở nên kém loãng, tạo cảm giác khô rõ rệt. Cảm giác ấy còn được khuếch đại bởi cách bạn thở. Khi hồi hộp, nhiều người thở nhanh, há miệng hoặc chuyển sang thở bằng miệng mà không nhận ra. Không khí đi liên tục qua bề mặt, ẩm làm nước bay hơi nhanh hơn, giống như gió là một chiếc khăn ướt khô sớm. Nói nhiều cũng tiêu tốn lớp bôi trơn trên bề mặt. Trong một bài thuyết trình, bạn có thể vừa thở miệng, vừa nói liên tục, vừa nốt dồn dập vì chú ý tới cổ họng. Ba yếu tố này cộng với dòng nước bọt giảm khiến cảm giác khô tăng lên theo từng phút. Vì thế, khô miệng khi stress không đồng nghĩa chắc chắn với mất nước toàn thân. Một người uống đủ nước vẫn có thể thấy miệng khô trong khoảnh khắc, lol do điều hòa thần kinh và bay hơi tại chỗ. Ngược lại, mất nước thật sự cũng làm giảm lượng dịch cơ thể và có thể làm triệu chứng nặng hơn. Caffeine có thể góp phần theo nhiều đường, nhất là khi bạn uống nhiều cà phê để tỉnh táo trước sự kiện quan trọng. Nó có thể làm tăng bồn chồn, thay đổi thói quen uống nước và ở một số người làm cảm giác khô rõ hơn. Rượu và thuốc lá cũng có thể kích ứng hoặc làm khô niêm mạc, nên không phải lựa chọn tốt để lấy bình tĩnh. Một nguyên nhân rất thường gặp khác là thuốc. Nhiều thuốc kê đơn và không kê đơn có thể gây khô miệng, gồm một số thuốc chống dị ứng, chống trầm cảm, an thần, giảm nghẹt mũi, điều trị huyết áp hoặc bàng quang. Stress có thể làm bạn chú ý tới triệu chứng hơn, nhưng thuốc mới là yếu tố nền cần được xem xét. Nếu nghi thuốc gây khô miệng, bạn không tự ý ngừng thuốc hoặc đổi liều. Việc dừng đột ngột một số thuốc có thể nguy hiểm hơn nhiều so với triệu chứng đang gặp. Hãy trao đổi với bác sĩ, nha sĩ hoặc dược sĩ để đánh giá thời điểm xuất hiện, liều dùng và lựa chọn thay thế nếu phù hợp. Khô miệng thoáng qua chỉ xuất hiện trong vài phút căng thẳng rồi hết khi bình tĩnh, thường khác với tình trạng kéo dài cả ngày hoặc lặp lại hầu như mỗi đêm. Khô kéo dài cần được nhìn rộng hơn, đôi khi nguyên nhân là mất nước do sốt, nôn, tiêu chảy, vận động nóng hoặc uống không đủ. Đái tháo đường có thể đi kèm khát nhiều, tiểu nhiều và khô miệng, nhất là khi đường huyết chưa được kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ một lần khô miệng không đủ để kết luận bạn bị tiểu đường. Các triệu chứng cần được đặt trong toàn bộ bệnh sử và kiểm tra y tế phù hợp. Hội chứng Sjögren là một bệnh tự miễn, có thể ảnh hưởng tuyến nước bọt và tuyến lệ. Người bệnh có thể đồng thời khô miệng và khô mắt dài dẳng. Nhưng hai triệu chứng này cũng có nhiều nguyên nhân phổ biến khác. Vì vậy không nên tự chẩn đoán chỉ từ một danh sách trên mạng. Xạ trị vùng đầu cổ có thể làm tổn thương tuyến nước bọt, còn sỏi tuyến, tắc tuyến hoặc bệnh tuyến nước bọt có thể gây giảm tiết, đau hoặc sưng dưới hàm hay trước tai, đặc biệt tăng khi ăn là thông tin quan trọng để báo cho nhân viên y tế. Một bên tuyến sưng không nên được giải thích đơn giản là do căng thẳng. Khi nước bọt thiếu trong thời gian dài, Hậu quả vượt xa cảm giác khác, axit và mảnh vụn không được trung hòa. Rửa chưa hiệu quả như trước, nên nguy cơ sâu răng có thể tăng. Hồi huyền cũng dễ xuất hiện khi môi trường miệng thay đổi và việc làm sạch tự nhiên giảm. Niêm mạc khô dễ rát, nứt hoặc bị tổn thương bởi thức ăn cứng. Nấm miệng có thể gây màng trắng, nóng rát hoặc vị khó chịu ở một số người. Người bị khô nặng còn có thể khó nhai, khó nuốt, khó nói hoặc phải uống nước liên tục trong bữa ăn. Vậy bạn có thể làm gì trong một tình huống căng thẳng thông thường? Trước hết, hãy nhấp từng ngụm nước thay vì cố uống thật nhiều trong một lần. Một lượng nhỏ lặp lại giúp làm ẩm bề mặt và ít làm gián đoạn lời nói hơn. Nếu mũi thông thoáng và việc đó phù hợp với bạn, hãy thở chậm bằng mũi trong lúc chuẩn bị. Thở bằng mũi giảm luồng khí trực tiếp qua miệng và đồng thời giúp nhịp thở bớt gấp. Đây không phải cách chữa mọi nguyên nhân khô miệng, nhưng có thể giảm phần bay hơi do hồi hộp. Kẹo cao su không đường hoặc sản phẩm có xylitol có thể kích thích tiết nước bọt ở một số người còn chức năng tuyến. Chỉ dùng nếu bạn có thể nhai và nuốt an toàn, không có hạn chế y khoa hoặc nhà khoa liên quan. Không nên dùng kẹo nhiều đường để xử lý khô miệng thường xuyên, vì đường làm tăng nguy cơ sâu răng trong lúc lớp bảo vệ nước bọt đang giảm. Hạn chế caffeine quá mức, rượu và thuốc lá có thể giúp giảm các yếu tố khuếch đại. Máy tạo ẩm ban đêm đôi khi hữu ích nếu phòng rất khô hoặc bạn thở miệng khi ngủ, nhưng nguyên nhân nghẹt mũi hoặc rối loạn hô hấp vẫn cần được đánh giá. Không có một sản phẩm duy nhất phù hợp cho mọi người. Vệ sinh răng miệng càng quan trọng khi khô kéo dài. Đánh răng đều đặn bằng kem đánh răng có Fluray, làm sạch kẽ răng và khám nha khoa theo khuyến nghị giúp phát hiện tổn thương sớm. Nha sĩ cũng có thể nhận thấy sâu răng nhanh, nhiều lỗ sâu mới hoặc dấu hiệu nấm mà bạn chưa để ý. Bạn nên đi khám nếu khô miệng kéo dài, tái diễn thường xuyên, đánh thức bạn ban đêm hoặc làm cản trở ăn và nói, khó nuốt, đau hoặc sưng tuyến, loét lâu lành, màng trắng nghi nấm miệng hay sâu răng nhanh đều là lý do cần đánh giá. Nhân viên y tế có thể xem lại thuốc, lượng nước, bệnh sử và khám tuyến nước bọt thay vì đoán từ một triệu chứng riêng lẻ. Hãy báo thêm nếu khô miệng đi cùng khát nhiều, tiểu nhiều, khô mắt dài dẳng, sụt cân không chú ý hoặc mệt bất thường. Những dấu hiệu này không tự xác nhận một bệnh cụ thể, nhưng chúng giúp định hướng xét nghiệm và khám phù hợp. Càng mô tả rõ thời điểm, tần suất và yếu tố làm nặng, việc đánh giá càng chính xác. Có một nhóm tình huống không nên chờ lịch khám thông thường. Nếu miệng khô xuất hiện cùng khó thở, sưng lưỡi, sưng họng, nổi mề đay, choáng hoặc dấu hiệu phản ứng dị ứng nghiêm trọng, hãy gọi cấp cứu theo hướng dẫn địa phương. Khi đường thở có nguy cơ bị ảnh hưởng, uống nước không phải là giải pháp và không được làm chậm chăm sóc khẩn cấp. Cũng cần nhớ cảm giác khô là chủ quan. Có người thấy rất khô dù vẫn đo được dòng nước bọt, trong khi người khác giảm tiết đáng kể nhưng than phiền ít. Vì thế một khoảnh khắc trước bài phát biểu không đủ để tự chẩn đoán và một cốc nước cũng không chứng minh đã giải quyết nguyên nhân. Bối cảnh và thời gian kéo dài mới là chìa khóa. Lần tới khi miệng khô trước một tình huống quan trọng, bạn có thể hiểu đúng tín hiệu ấy. Não đang điều chỉnh cơ thể cho thử thách, tuyến nước bọt đổi nhịp, còn hơi thở và lời nói làm bề mặt mất ẩm nhanh hơn. Hãy thở bằng mũi nếu phù hợp, nhấp nước và cho cơ thể vài phút hạ nhịp. Nhưng nếu triệu chứng kéo dài hoặc đi kèm dấu hiệu cảnh báo, đừng cho rằng tất cả chỉ là stress. Khô miệng không phải lúc nào cũng chỉ cần uống thật nhiều, cũng không phải bằng chứng chắc chắn của một bệnh nguy hiểm. Giá trị của việc hiểu cơ chế là biết khi nào có thể chăm sóc đơn giản và khi nào cần tìm nguyên nhân thật sự. Một tín hiệu nhỏ trong miệng có thể kể câu chuyện về thần kinh, hơi thở, thuốc và sức khỏe toàn thân nếu ta lắng nghe nó đúng cách.